Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu, thiên cơ là bất khả luận bàn. Người tu mà đi luận bàn thiên cơ là sai rồi. Nhân sanh thay đổi, thiên cơ biến chuyển, sanh tử vô thường. Lúc đó tâm mình tiến hóa rồi, lúc đó là thuyết giảng khác, mới hơn nữa, ngắn gọn hơn nữa, tinh vi hơn nữa. Tâm thức không ổn định mà làm sao nói thiên cơ? Đã nói thiên cơ là bất khả luận bàn, của trời làm, của đại chúng biến thể của nó thành thiên cơ, không có luận bàn được. Người tu chỉ lo chăm chỉ tu thôi, phát triển sự thanh tịnh sáng suốt của chính mình, đó là chánh thôi. Người tu mà đi luận bàn thiên cơ là sai rồi. Càng ngày càng dẫn sai khói ốc, trách nhiệm càng ngày càng nhiều, càng khổ thêm và tạo khổ lây cho tất cả mọi người. Người nào khôn mà biết khép mình, tự tu, tự tiến, đó là người khôn. Chỉ có tâm, nếu chúng ta giữ tâm thì luôn luôn phát triển, thật sự giúp đỡ mọi người và chính giúp đỡ ta trước. Có tâm, làm gì cũng đứng đắn đàng hoàng. Người không tâm thì ỷ lại, oán trách, thị phi. Chúng ta phải học lề lối trật tự của thiên hạ và chúng ta làm y như vậy thì không sai. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, thời tiết thế gian thay đổi rồi, đó thì người ta tu trong nháy mắt, người ta thức tâm. Tâm mình bình thì thấy thế giới bình, mà tâm động thế giới động. Tại sao tâm quân bình là đạo? Sáng suốt là gì? 36 ngôi sao thiên cương và 72 ngôi sao địa sát có nhiệm vụ gì? Bây giờ những thiên cơ biến đổi này kia kia nọ từ lòng tham con người. Cuộc biến thiên là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Ông trời cho chúng ta một phép màu, thể xác này, sự sáng suốt là chúng ta đang ngự trong thể xác này mà không biết khai thác để tận hưởng nguyên năng sẵn có và khai triển ánh sáng từ bi mà chúng ta có thể đạt được và có sẵn đã từ lâu. Mọi người đều có sẵn ánh sáng từ bi từ lâu mà không chịu khai thác, rồi cứ hút cái chuyện bên ngoài vô, che đậy sự sáng suốt của chính mình, thành ra đâm bơ vơ. Cần có cái pháp tu, tu cho khói óc mở, ngũ tạng khai thông, trí sáng mới là người tu. Chỉ có cái pháp thì mới cứu kịp kỳ của sự thiên cơ thay đổi. Mọi người phải sử dụng trí ý của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bất cứ những sự tai biến nào xảy đến thì việc đó sẽ được cứu rỗi trong đường tơ kẻ tóc. Sự biến đổi của càn khôn vũ trụ phải có, chúng sanh phải lo tu và biết nguồn cội để trở về với nguồn cội. Ngày hôm nay phái Vô Vi được cơ hội may mắn hiểu được nguồn cội nhiều hơn, nhưng mà chỉ đòi hỏi sự thực hành tương đồng với sự hiểu, thì bất cứ sự biến chuyển nào xảy đến, tâm ta vẫn an và thấy rõ luật thiên cơ rõ rệt. Đức Thầy từng nhắc, thiên cơ nó sẽ xiết lần lần, rồi đây các bạn thấy chỗ nào cũng có chỗ lộn xộn, rồi ngay trong gia can các bạn cũng có chuyện lộn xộn. Nếu tâm các bạn không tịnh, không bao giờ rõ cái sự quý giá của chuyện lộn xộn đó. Chúng ta không khác gì cái vũ trụ, đó là thiên cơ trong bản thể con người, không có ngoài khói ốc. Trong bản thể của nó, Chúa cũng khói ốc nhìn nhận, Phật cũng khói ốc nhìn nhận, tất cả đều do khói ốc. Mà khói ốc chúng ta động loạn, làm sao tìm ra Chúa được, tìm ra Phật được. Niệm, cầu xin, ỷ lại, tự làm yếu mình và không phát triển được. Phải tìm sự thật và trở về với sự thật, thì lúc đó chúng ta mới có sức mạnh, từ bi là sức mạnh. Cho người ta tiếng nói, khuyến tu, quý hơn vàng bạc. Nhờ các cùng cực, khổ não, buồn rầu, nó mới thấy đạo pháp là quý báu. Thiên cơ bất khả lậu. Vậy thiên cơ là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Xin đọc câu hỏi thứ hai. Vào năm 2000, con nghe nói là nhiều chuyện sẽ xảy ra và sau này các đạo cũng bị tranh chấp. Như vậy chuyện này có xảy ra không? Con cảm ơn thầy.
Có thể lắm, bởi vì hướng ngoại và không hướng thượng thì bắt buộc phải có sự tranh chấp, giết chóc lẫn nhau. Còn hướng thượng là chúng ta đâu còn tranh chấp nữa, có cơ sở rồi, có vị trí rồi, dành của họ để làm gì, cõi tạm dành làm chi, thực tâm thực lòng, khai sáng tâm thức mà tiến hóa, đó là thật sự bình an.
Là hồi chiều nay chúng tôi có bàn về cái vấn đề cái thời gian mà tận thế thì không biết là lúc nào, thì ông cứ thành tình thánh, thì lúc đó môn đồ mới hỏi Chúa Giêsu làm vậy chứ, thì thầy vậy chứ mà sự cuối cùng nó đến như lúc nào, thì Chúa mới trả lời rằng các người lúc đó các người khi nào các người nghe nói gì vậy, các người chơi bối rối vì chưa là cuối cùng đâu. Các người sẽ thấy giờ này giấy lịch nghịch cùng dân khác, nước ngọt nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và ẩm ướt, giờ này đã xe rồi. Xong mọi sự đó đều là đầu của sự tai hại. Khi mà tin rằng ngày về nước của Chúa Trời được giáng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Thì ông sứ đồ Giăng cũng được có sự hiện thấy, là ông nói rằng tôi thấy một cái trời mới và đất mới. Cái trời thứ nhất và đất thứ nhất là cái thế gian này sẽ biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Và Chúa Giêsu cũng nói rằng trả lời môn đồ rằng về với ngài và cái giờ thì chẳng ai biết gì cả, thiên sứ trên trời hay là ta cũng vậy, song chỉ có một mình cha ở trên trời biết mà thôi. Nhưng mà qua các lời tiên tri ở trong kinh thánh thì các nhà học giả kinh thánh cho rằng cái khoảng thời gian đó là cũng trước hoặc sau năm 2000. Để xin thầy mình giải nguyên luận cho cái vấn đề.
Cái chuyện truyền thuyết đó là từ Việt Nam là có từ lâu. Người ta đã học kinh thánh và học tin có sự biến chuyển của mặt đất có, thiên cơ có, cả Việt Nam có nhận rất nhiều về thiên cơ, có những chuyện truyền thuyết. Sau những cơn nguy hiểm đó, những người cũng là ương ngạnh độc tài phải thoái bộ, không còn nữa. Thì lúc đó những thanh niên mới là nói lại những chuyện gì đã mất trong một đời, không hiểu những người ở mặt đất không chịu tin, không xây dựng đức tin của chính mình là về phần hồn. Cho nên trong lúc đó biến động vô cùng và con người mê đi không hiểu. Cho nên tôi cứ thử nói ta sẵn lúc nào không biết chết lúc nào cũng hay. Bây giờ chúng ta có cơ hội tu lập lại trật tự cho chính mình, cứ lo cứ hiểu cái chuyện của ông trời là mật khẩu. Cho nên ông trời làm có giờ giấc, nhưng mà chúng ta có quyền phán xét cái chuyện ông trời. Chúng ta sẽ bị ông trời phán xét hàng ngày. Các bạn ở trong cái hoàn cảnh đang bị phán xét, cái phải cái trái chính các bạn làm hàng ngày, là cái gì cũng thấy mình không đúng, không mình thấy có cơ phán xét hơn là. Mà mình ôm cái thể xác này mình không hiểu, không khai thác, không hiểu cái nguyên lý, mà mình nói như là tận thế, chính cái xác này sẽ tận thế, không ai động nó cũng sẽ tận thế. Mọi người phải nhớ cái chỗ này, lời Chúa dạy phải là tu, trở về của thiên quốc, trở về sinh trạng, không bị sự khổ cực. Nói hé một chút chứ không có nói hết. Mà sự thật là chúng ta đang ngộ bất cứ những cái cảnh gì ở thế gian, từ thể xác, từ bên ngoài cho tới bên trong chúng ta hàng ngày nó có yên, không có yên. Để chi? Để giáo dục chúng ta lui về thanh tịnh. Khi các bạn mà tu lui về thanh tịnh rồi, chúng ta không thể có sự tận thế. Các bạn có cơ hội về trời mà nó có tận thế, người ta không có cơ hội về trời. Tạm ham sống sợ chết, người ta nghĩ chỉ tận thế và đồ duy trì tận thế càng ngày càng lớn, để cho mọi người thức tâm và hướng về Chúa nhiều hơn, để tu Mà bây giờ chúng ta có Phật thực hành đúng đắn, đi không xa một ly, để về với chúng ta rõ ràng, về với cơ trời cuộc sống. Thì chúng ta còn nghĩ chi về vấn đề tận thế mà tự nguy hiểm nữa. Tâm thân bất ổn, đã bất ổn còn bất ổn thêm. Thì làm sao mà phát triển tâm thức. Cho nên ngày hôm nay các bạn con cơ may là có sự hiện diện của tôi. Chính tôi đã thực hành. Tôi chịu ứng tâm đến bao nhiêu năm. Bây giờ các bạn nhìn lại tôi phần của em. Vẫn vui, không bao giờ tôi lo tận thế. Vì tôi thấy là cảnh trên kia không có bị động như thế gian. Mà các bạn còn ôm gánh thế gian, phải sợ những điều đó. Chúng tôi không sợ những điều tận thế như trong kinh Thánh nói. Tôi sợ tâm tôi quên Chúa. Tôi giữ đường tôi đi. Đi về với Chúa là lúc nào cũng bình an. Tôi chỉ biết có những điều đó thôi.
Kính thưa Thầy, trong khoảng thời gian qua, dư luận báo chí vẫn nói đến có những phi thuyền lạ đến thăm địa cầu, thưa Thầy. Có phải chăng họ những trái địa cầu văn minh hơn chúng ta? Xin Thầy giải đáp.
Hừ, đôi địa cầu khác có nền tảng văn minh là họ thanh tịnh hơn chúng ta. Tại sao chúng ta không tu thiền thanh tịnh để được văn minh của chúng ta ảnh hưởng họ? Tại sao phải lo một chuyện của quả địa cầu khác? Quả địa cầu này lo chưa xong. Thế xác mình đã làm chủ lo chưa xong. Mà lo chỉ sập đất. Nếu lo không xong thì thế xác này nó cũng hủy diệt cũng như cục động đất như vậy thôi. Chúng ta phải lo cho bản thân, cho tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ thì chúng ta không có bao giờ sợ động đất nhà cửa ngã nghiêng, không, không có lo. Nó tu thân đi thì nó sẽ có tất cả. Chúng ta là con người đã mắc tất cả và có tất cả, hiểu đây thấy rõ. Chúng ta là người mắc tất cả nhưng mà có tất cả. Thì thấy cái thiện duyên từ xa xưa không phải bao giờ. Tại sao chúng ta phải lo? Bây giờ chúng ta lo tu là đó sẽ kiếp sau. Chịu tu đi thì kiếp sau chúng ta sẽ nhàn hạ hơn kỳ này nữa.
Khi mà xuống nhà máy đó, tôi cũng có nói với anh á, đời á thì tôi học anh, đạo thì học thầy. Nhưng mà tôi học nửa chừng thì tôi không thuộc bài.
Tới nữa rồi
sao? Bài
nhà
không
học
lớn hoài.
Bài thì đó, bài con
chịu không có nổi. Nó, sau này vợ con qua rồi quanh quẹo như vậy rồi làm sao? Đi Dũng, mang tên Dũng mà Dũng. Nghe không? Mang tên Dũng mà chịu đi đàn bà. Mang tên thực hành đúng vậy.
Tôi làm trở ngại mấy cũng xin lỗi anh, làm trở ngại anh quản lý mà. Nó không có được tròn như là vào một tháng này không có hàng giao đó, tôi biết chứ, tôi ngồi này tôi cũng biết là nắm buộc vậy, ví dụ là không có hàng giao nhưng mà cái nó chưa có trọn vẹn, nghĩa là chưa có, nếu mà tôi tiếp tục là ở lại làm nữa đó thì sau này nó xảy ra cái trục bộ lớn nữa, tôi nghĩ như vậy. Thành viên thôi thì lúc lui sớm thì sau nó còn thành cái này
nhưng mà ở lại làm cho vui gì, có trớp bởi gì đâu. Làm cho anh Trí mới có Trump
rồi. Vì anh làm quản lý.
Anh làm quản lý mà anh cũng làm cho vô gì thôi. Mày làm gì vô gì. Thầy mày là máy, chủ rồi máy có gì đâu. Đã học rõ ràng chủ cái máy phát lương. Đó, anh Trí dạy là cái máy phát lương. Mà cái gì đâu mà ở trong cái chấp thấy không. Rồi tôi đi lên trung thiên rồi con quỷ nó tới nó chọc ra. Nó đâu mày làm vậy á. Thôi tao đi về đi, tôi gì thiền được. Nó đi chấp rồi làm sao. Biến thiên rồi, thay đổi rồi. Làm sao. Ồ, cái đó là phải nắm cái điểm để đi à. Giữ cho chắc à, hiểu không? Tới đó nó thử một cái gian à, nó thử còn nặng hơn chú Chí, chú Chí ăn chung gì đâu. Phải chung gì hết. Chú Chí hồi đi làm đó, phải ông chủ cũng chữ mà không phải cũng chữ, người ta nói mày biết.
Cái cuộc biến thiên là gì?
Cuộc biến thiên là từ hạ nguyên đổi đến thượng nguyên. Con người tranh chấp về vật chất, đụng chạm vào vật chất, chán ngán mới trở về bằng hồn kêu cuộc thượng nguyên. Biến thiên. Cho nên cảnh thế gian về vật chất sẽ có những trận chiến và con người phải chán ngán và chán ghét sự chiến tranh trở về với thực chất của chính mình.
những cuộc biến thiên sắp tới chỉ giới hạn ở trong cái quả địa cầu này, hay là nó có liên quan đến những quả địa cầu khác?
Có chứ, lớn chứ không bao nhiêu vậy. Chứ đây tâm như gì? Muốn chuyển một cả quả đời trên kia địa cầu là một cuộc lớn rộng, làm việc của Thượng Đế đâu phải là cái chuyện nhỏ. Bởi vì nó liên hệ với nhau hết. Cho nên bây giờ gần đây mình cứ chỉ kiểm lại thấy cái thời tiết thay đổi lần lần, thay đổi lần lần, thay đổi lần lần. Vật chất, nhiên liệu, thiếu thốn rồi cái này cái kia thay đổi lần lần hết. Quan niệm cầu tại vì không có bình tĩnh không hết, vẫn làm việc và vẫn hành động. Cảnh trạng cũng sẽ thay đổi, con thú rồi cũng lên tiến hóa nữa. Các con người mới thật sự thấy khổ đó, thiếu thịt ăn. Cho nên những người ăn chay là cũng bị nơi thời tiết thay đổi, mà hoa quả cũng là thiếu kém nữa. Cho nên ta phải tìm những cây cỏ dưới đáy biển bây giờ bắt đầu.
Khi mà những cái sự biến chuyển nó xảy ra thì tôi phải có những thái độ như thế nào?
Chỉ như thái độ thanh tịnh và sáng suốt. Chỉ bây giờ mình biết, mình tu đây là bước vào điển giới. Thì nó học thật. Cái specialization. Mình tu đây bước vào điển giới. Tất cả đồng nhau đây có nói gì ở điển giới. Tu đây bước về trung tâm bộ đạo. Bước về điển giới, kiểu siêu văn minh. Phải cố gắng đi chứ không phải là nói ai cho mình đâu. Thế là một cuộc biến thiên xảy đến, con người sẽ đối khổ và sẽ bị tối tâm trong thời gian ngắn mà thôi. Mà mình bước vào điển giới thì mình không bị nữa. Cứ giữ về điển giới thôi, cứ về điển giới thì không có bị sự động loạn và khó chịu trong giây phút đó. Vì ngoài cái thế giới này còn một thế giới siêu nhiên ở bên trên. Thì chúng ta tưởng bên trên rồi sống vào điển giới thì điển hình mới tới cứu ta được kịp thời. Cho nên cái pháp này phải hoàn toàn tự chủ, không có lệ thuộc vào một ai. Cho nên bất cứ một người truyền pháp nào cũng phân cái lý tự tu tự tiến thì không được, và nó chỉ là nên cái nào hết. Còn bây giờ những bạn môn tả đạo rồi lập cái chỗ này chỗ kia chỗ nào để nắm đầu người ta, cái đó không được, buộc người ta không được. Thì Thượng Đế cho ta đầy đủ một lực một, bây giờ chúng ta chỉ mở ra mà đi mà thôi. Cho nên cái phương pháp này không hành nó không bao giờ thấy cái kết quả, chỉ có hành mới thấy kết quả. Càng thực hành càng thấy sự sai lạc của chính mình, thấy được sự sai lạc là sự may mắn của trong cuộc đời này. Biết bao nhiêu người đang sống trong quả địa cầu này làm nhầm lẫn nhiều việc nhưng mà không biết mình đã nhầm lẫn. Cho nên những bạn tu ở đây ngồi mỗi đêm ngồi thiền rồi tới hồi tỉnh dậy cũng thấy mình thiền chưa đủ, luôn luôn thiếu thốn. Đó là đẩy cho nó cố gắng tiến tới, đương nhiên phải có. Nhiều người ở thế gian mang cái xác con người mà không biết mình là tự khỏi sự, mình là do sự cấu trúc của tự của siêu nhân mà ra. Khi mà ý thức được chúng ta là cấu trúc tâm lẫn thân bởi siêu nhiên thì chúng ta mới là thực hành cái pháp này dễ dãi hơn. Cho nên trung tâm bộ đạo này là cái chỗ để đo lường thời tiết nữa. Cho nên cái thời tiết nóng lạnh mưa trong này nó cũng có sự cảm giác và tự trả lời. Luồng điển bộ đầu đang nhẹ nặng, cảm thấy nặng ngoài đã bắt đầu thay đổi, dùng ra thấy gió mạnh thành là trời ấm rồi. Cho nên có nhiều cơ hội, những người mà tập trung bộ đầu thành đạt rồi tự nhiên bên trên người ta có người tin nhắc và cho mình thực tập. Như trời thanh tịnh có đám mây nhỏ, chúng ta nghĩ nó tan là nó phải tan, hay là đẩy đuôi nó là đẩy đuôi nó, sức mạnh như vậy. Thế mỗi người đều thực hành. Bây giờ đây trong này có nước và có điển, hai cái nó mới trừng vào. Và đây là cũng cái trung ương để chuyển qua. Mà mình tưởng tới đó thì cái khối đó cái gì, cái mây là gì cũng nước tụ mà thôi. Mà thủy điển tương giao thì thủy chuyển được, chứ không phải chuyển được. Nó nhưng mà mình di chuyển một phần nhỏ thôi, với cái chuyện đó chuyện không phải quan trọng. Cái đó để làm gì? Để xác nhận rằng tâm động là thật, khi trong cái tâm mình tưởng muốn cầu xin cái gì thì cái điểm mình đã tới đó rồi. Cho nên lúc đó mình mới nghiên cứu lại vật chất. À, thấy cái điện thoại mình quay thì bên kia đã nghe được rồi. Hỏi cho cái luồng điểm của mình đang liên lạc. Nếu trên này có cảnh siêu nhiên mình có thể liên lạc không? Được không? Mình đâu cần máy móc. Mình dùng một ý chí là liên lạc được. Cho nên lần từ cái văn minh vật chất và tu học cái này thì khoa học huyền bí bên trong rồi mới thấy rằng cái siêu văn minh có từ lâu. Cho nên trên trời một ngày như này một năm, cho nên cái sự xa cách dữ lắm chứ không phải là ít đâu. Cho nên mình thấy tôi rồi mình thấy mình xuất hồn được, mình thấy những vị tiên họp mặt một chút là công chuyện người ta xong, và như này lâu lắm mới làm không xong. Năm 1978 tôi ra tới Mali và tôi đã thấy rằng cái tình cảnh kinh tế sẽ suy thoái mà tôi nói năm đó tới bây giờ cũng bắt đầu. Lúc đó là rất thịnh vượng. Và tới bây giờ mới xuất hiện. Cái gì như này cũng cảm lắm. Còn mình tu ở đây là nó là đi gấp rút hơn những cái môn phái khác. Cho nên càng tu gấp rút càng hành nhiều thì tất cả cái nợ nần của mình từ bao nhiêu kiếp nó trở lại với mình để mình lo trả cho xong.
Cái này có nhiều giai đoạn mà người tu cảm thấy nặng và ngủ không ngon. Khi lên mặt nói chuyện với vài người bạn tu khác thì họ cũng cảm nhận một điều giống như vậy.
Cái đó, đó là thần kiếp. Về thần kiếp. Chỉ không được ngồi cái đầu nặng, bắt đầu thời tiết thay đổi. Lưu ý thời tiết trước là phải thay đổi.
Rồi sau này càng ngày nhạy cảm với cái sự thay đổi thời tiết.
Biết liền. Con kiến là nó cũng biết thay sự thay đổi của thời tiết cũng như con người. Cũng như trời mưa, con kiến nó mới dọn ổ chạy cho khác không? Tại sao mình ngu hơn con kiến được?
À, cùng lúc mình trở nên càng ngày càng hòa hợp thế là
sao? Hòa hợp. Cho nên nhiều khi mình đứng ngồi tự nhiên thời tiết thay đổi và mình không có dự trù làm pháp luân trong ngày. Vừa thay đổi thấy mệt thì bắt làm pháp luân rồi. Pháp luân để chi? Để cho nó học thờ cái thời tiết bắt đầu thay đổi. Chút nữa để thay đổi.
Đạt tiến từ mức nào? Ta có thể đo được. Được bao nhiêu Phật, và Ngài đang đi tới đâu? Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy. Thì các bạn thanh tịnh, các bạn thấy chúng sanh đang tiến hóa. Thượng Đế là Đại Thanh Tịnh đang thấy chúng ta đang tiến hóa. Nhưng mà Ngài gửi một câu nói rằng, tụi bay cứ pha tạo không. À, Ngài trách chúng ta như vậy. Cha nó sanh nó mà nó không biết về với cha nó. Ngài nói những câu nặng như vậy. Để chi? Ngài thấy con Ngài đang học. Nhưng mà nó trì trệ, nó chậm. Nó học hoài nó không hiểu. Nó cũng nghe lời nói nghe hoài mà nó thâu không được. Thì Ngài mới nhắc một câu nặng để nó nghiêm chỉnh. Và nó lui về cái dung điểm thanh tịnh nó. Nó mới cảm thức cái gì cha nó muốn nói với nó. Cho nên những cái luồng thanh điển ở bên trên giáng lâm là tận độ chúng ta. Nhắc chúng ta, nói nặng chúng ta để chúng ta tiến. Nặng chừng nào các bạn mới cảm thức và các bạn mới bỏ đời qua đạo, các bạn mới thấy khả năng. Vì sao? Thấy cái ông trời này xuống ngang quá, ông xuống chửi trên đầu tôi nhất định tôi tìm ông tôi đánh, tôi cự lại ông, tôi không tin ông, tôi chống ông thế nào. Được, các bạn nhớ chống ông nhiều thì các bạn nhớ ông chừng, chống chừng nào thì nhớ ông chừng đấy. Mà càng nhớ thì ông phóng điển cho các bạn càng nhớ càng pha, các bạn thế ra đi lộn được. Rốt cuộc tôi cũng phải thanh tịnh mới có sự sống. Mà ông đó, ông già đó, ông nói đúng quá, ông nói không sai. Lúc đó tôi mới cảm thức. Thì nhờ ai? Làm sao ông mới dẫn con ông về nhà ông được? Ông mới cho cái thiên cơ bão bùng nguy hiểm. Trời đấy đừng thanh tịnh, trừ cái bãi bão tuyết sập nhà sập cửa, đất đang khô cho lục sập nhà sập cửa chờ chập tích, để cho nó hiểu, đập nó những cú nặng nó mới biết. Cho nên chúng ta xuống thế gian chúng ta toàn là bị đòn lắm à, ngày nay mới hiểu được chút đạo, chứ không phải chúng ta hưởng thụ sung sướng bị đòn luôn 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 luôn. Cái bản tánh của các bạn là đánh lắm, các bạn đập ngực các bạn, đập đầu các bạn hàng ngày, chứ không có bao giờ mà thả lỏng cho các bạn. Nó tôi không giận nữa, mà chọc chút là giận, là thấy mình đập ngực rồi. Mình giận, mình đâu có nói ra cho người ta biết. Cái trong này nó cuồng, nó cuốn cuồng cái lù điện ở bên trong, nó quất bằng roi điện, nó làm cho mình mất ăn mất ngủ. Có cái chữ giận thôi, khổ chưa. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái kỹ thuật tháo, và chúng ta thấy rằng chúng ta từ điển quang giáng lâm xuống thế gian, chúng ta là một điển linh quang, thì các bạn giải tỏa tất cả. Điển đâu có ai làm ô trực nó được. Một điểm linh quang sáng chói lọi cả càng không vũ trụ, đâu có làm sao mà mất nó được, không có ai tắt nó được. Chỉ nó là người tự tắt mà thôi. Cái ánh sáng nó lộng lẫy vô cùng chiếu ba cõi, cho nên ông trời mới nhìn nó là con. Chứ còn nếu nó tâm tối, ông trời đâu có nhìn nó con. Mà ông đâu còn hạ mình, ông nói các con khổ là cha khổ, các con vui là cha vui. Thấy không? Cha đã bàn bạc từ néo hấp bất cứ chỗ nào trong thâm tâm của các con, nói hạ mình hết sức để truyền cảm và đưa cái chìa khóa cho chúng ta trở về. Không phải nghe cái đó rồi tự đắc, nghe cái đó rồi thấy tội của chúng ta, chúng ta mới từ chối mà không có tai phạm nữa. Cho nên chúng ta mới học được cái chữ hòa, hòa cái thanh điển đối với bề trên. Lúc nào chúng ta hướng thượng thì chúng ta tận hưởng vô cùng sự sáng suốt từ trên ban xuống, chứ còn ở dưới không có ban được cái gì hết. Ở dưới thế gian chỉ làm sự bận rộn mà thôi, không ban được cái gì.
Các bạn đã có cơ duyên hội tổ, có cơ duyên thanh lập, các bạn mới thấy nguyên lý của trời Phật. Thanh lập ra sao? Và thanh lập, Ngài thanh lập, Ngài không có bỏ ai. Kẻ sân được cứu, kẻ tỉnh được cứu, tất cả đều là bình an. Rồi đây rồi, ăn năn huynh đệ cũng chung sống trong quả địa cầu, đâu có xa quả địa cầu được, cũng có cơ hội nhìn nhau, rồi tan ngộ với nhau trong cái tình thương yêu cỡ mở, lây quan lạc. Nhờ người chữa tôi mới đắc đạo, nhờ người khi dễ tôi mới khi tặng người. Thấy chưa, ở đời là có rồi. Cho nên đạo chúng ta không phải, trên đường đạo còn gây go hơn. Ai cũng đắm chìm trong một tập thể sống của chúng sanh, đòi hỏi tranh đua, rồi chúng ta là người tách rời ra những sự đó, thành ra nó có nghịch hơn một chút. Nhưng rồi đây nó cũng sẽ quen, mọi người đều mở đường đi được rồi, thì không có bao giờ đâm đi xuống địa ngục nữa. Lần lượt dắt nhau trở về thiên đàng. Nhưng mà trong 100 người, 1 triệu người, có 1 người đi cũng dắt được lần lượt cả triệu người sẽ đi. Cho nên cố gắng không nhiều thì ít, chúng ta sẽ đạt và chúng ta sẽ đi. Ý chí của chúng ta là vô cùng, không bị lệ thuộc nữa. Nên giữ chân tâm để thực hành, không những cái phàm tâm thực hành. Xác này là xác của Thượng Đế, ai muốn làm gì làm, họ giết đi thì họ phải trả cái nợ này. Lục nhân quả chúng ta đã thấy rồi, nhiều màn diễn tiến trong căn đồ của bản xứ Việt Nam chúng ta đã thấy, vay trả rõ rồi, không ai tránh khỏi. Mà ngày hôm nay chúng ta thức giác đã trước rồi, không tiếp tục vay thì chúng ta mới rảnh rỗi ra đi. Nếu không bằng lòng trả mà tiếp tục vay thì khó khăn mà ra đi. Chúng ta bằng lòng trả mới có cơ hội rảnh rỗi ra đi. Thì các bạn đã thấy rõ đường đi trong thực hành, cho nên đã phát tâm tu thiện thì đóng góp cho ai. Thằng câm mà đóng góp cho ai, thằng mê ngủ nhắm mắt ngồi đó mà đóng góp cho ai đó, bao nhiêu đó mắc phạm cũng không thấy sự đóng góp của các bạn đâu. Nhưng tâm của các bạn đã đóng góp, đóng góp cả ba cõi thiên địa nhân. Nhìn qua bạn là một gương lành, nhìn qua bạn mà thức tâm, nhìn qua bạn mà thấy lòng mình dây động sự ô trực. Những hành động đó là một hành động cao quý, không lời, đó là kinh vô tự. Vô tự chân kinh là không lời, nhưng mà có hình ảnh, có mặt để cho các bạn. Rồi từ đó các bạn sẽ đặt cái chân kinh trong tích của các bạn vô cùng sống động, vô cùng cỡ mở, mà không bao giờ bị đi giải thông tất cả và không có kẹt. Thì chúng ta mới chứng minh rằng tôi đang trên đường trở về bên giác bằng một cuốn kinh vô tự chân kinh.
Trên trời nhiều chỗ nhiều cung. Mỗi một đạo giáo có một cung làm việc. Nói về Thượng Đế thì có một cung ngay trung thiên thế giới.
Tại sao ông bằng nói ông ở cung 6?
Trời, ông ở cung 6 là trình độ ông thiếu gì, người ta ở cung thiếu xem xăng. Cung 6 thiếu gì?
Ông làm tội rồi ông bị đài xuống chùa Lôi Anh.
Nhiều lắm.
Rồi ở chùa Lôi Anh mất Phật Già Lam mới nói nha. Muốn mà chuộc tội để trở về ngôi cũ thì xuống trần thế không quả. Công quả đầu trở về chùa Lôi Âm. Phật Già Lam mới là xin cho trở về con cũ. Thì ở trong cuốn Thiên Đàng Vũ Ký đó, tôi coi thấy chùa Lôi Âm của Phật Thích Ca ở cung hơn cung 6. Thành ra sao gọi là xuống chùa Lôi Âm.
Thì bây giờ bà nghe chuyện của người ta chứ không phải chuyện của bà đâu.
Dạ.
Mà ông đó cũng phải nắm quyền, cho nên ông nói nghĩa là thiên cơ đồ nhiều lắm. Nhưng mà ông nói là cũng khuyên tu mà thôi. Chứ kỳ thật thiên cơ là ông trời nắm, tôi có giải thích ông cũng ban rồi. Người nào nói thiên cơ không nói vì không có đúng đâu. Ông trời nắm làm sao mình nói được, cũng có khả năng nói. Rồi bây giờ ông nói ở xứ nào là nói chuyện của ông đâu, đâu phải chuyện của bà. Mà chị, bà đem cái chuyện của ổng vào tâm đó, là bà động loạn thêm mà. Bởi vì ổng đi tới đó, ổng làm sai, ổng bị phạt, ổng này kia, ổng khai vậy thôi. Nhưng mà bà không có quyền năng xét xử cái chuyện của ổng nữa. Thì bà chỉ biết rằng tôi bây giờ, tôi đang tối tâm và tôi sửa tâm sửa tánh, tôi thanh tịnh, tôi nóng nảy, tôi hết thanh tịnh. Tôi chỉ đi từ bước ngọt của tôi, cái đó là sao? Không bị ngạc. Bạn hiểu chỗ này không? Còn nếu bạn nghe cái ông kia, ông nói tôi trên trời xuống làm sao mấy chục tầng, chuyện của ông. Còn chuyện của tôi khác. Nếu tôi ôm chuyện của ông, tôi đi nói là tôi thị phi, là tôi không có ôm chuyện của ông. Chuyện của ông ráng chịu. Còn chuyện của tôi lo. Bây giờ tôi tri tầm, ông nói rằng tầng thứ ba mà tôi không làm sao tôi bay tới tầng thứ ba. Tôi nghe tầng thứ ba cũng dối. Đừng nói tầng thứ sáu. Bà hiểu không? Cho nên mình tu có đạo, có đường đi tới quân bình để đi tới nay được chút hay một chút, xe nào cũng đi về tới mục đích của nó. Nhưng mà chậm hay là mau, mà chịu đi hay là không chịu đi đó thôi.
Trình độ của em thì có nhiều trình độ khác nhau. Một số gần đây nghe movie họ cũng tham gia vào. Nhưng mà cái sự hiểu biết về căn bản của movie, cái lý cũng như cái hành họ chưa đạt tới. Gần đây thì họ cũng nghe việc mà Đức Kim Thân Đế sau thời gian truy ẩn, ngài đã nói qua cuộc mình, thì những cái nguồn tin từ Việt Nam nói ra thì nó là ngài sắp sửa xuất hiện, và cái căn bản của các nguồn băng hồi xưa khi ngài nói rằng Đức Kim Thân Độc Đế mà hết truy ẩn thì cái thế giới này nó sẽ hỗn loạn. Thì đa số những người tu họ cũng chạy theo thiên cơ, cho nên họ nghe đó họ rất thích thú. Thì một số anh em cũng bị ảnh hưởng vào cái sự trao động tinh thần, cái thiên cơ đó. Theo thầy thấy nghĩ thế nào vấn đề thiên cơ là người tu vô vi thì không có nghĩ tới thiên cơ là cái chuyện của ông trời. Nhưng mà như con đã trình bày với thầy là nhiều trình độ, càng nghĩ khi nào cái thiên cơ mà sắp sửa gây gốm thì người ta mới buông bỏ và chịu tu, mà mới buông bỏ thật sự phát tâm. con nghĩ cái đó nó cũng liên quan tới thiền viện chưa thành hình, là cũng một phần sự phát tâm hạn chế mà chưa thành thật hiểu cái sâu rộng từ cái chữ phát tâm là hành động phát tâm. Thì con thấy cái sự liên hệ, sự trồng rễ đó cũng là rất là thiên cơ cho thầy phải không?
Cái lúc mà lập kiểm biến á thì tôi cũng đã nói thật sự phát tâm mà không thiếu sự phát tâm dạng tinh thần.
Con nói cảm giác con nhớ à.
Cho nên những cái chuyện gì do sự phát tâm, rồi những người mới tiến vào tu nó đồng thời cuộc bên Âu Châu sẽ loạn, bên Việt Nam sẽ loạn. Chúng ta rốt cuộc thấy rồi, tâm ta không loạn. Nếu tâm chúng ta thấy loạn thì ở đâu chúng ta loạn? Ngay bây giờ trong căn nhà thanh tịnh mà tâm không an cũng là loạn. Cho nên phải cầm tu để thanh tịnh. Càng bước vào cái giới tự giác thanh tịnh đó thì mới thấy rõ chẳng có chỗ nào loạn, đều là bài học để tiến qua mà thôi. Cho nên những người đã đọc Thượng Đế giảng chân lý mà không hiểu rõ Thượng Đế nói thế, đã đọc Địa Ngục Chu Ký cũng hiểu Địa Ngục Chu Ký chứng minh cái, đọc Thiên Đàng Du Ký cũng chưa hiểu Thiên Đàng Du Ký chứng minh cái. Cho nên anh đã nói rồi, thật khổ, thật có chiến tranh rối loạn, lúc đó họ tiếp họ muốn trở lại đọc Địa Ngục Chu Ký không có cơ hội, họ muốn trở lại đọc Thiên Đàng Du Ký không có cơ hội, họ muốn đọc Thượng Đế giảng chân lý không có cơ hội. Cơ hội này là cơ hội cuối cùng của nhân sự dưới từ trong tâm hồn của họ, nhưng mà họ không biết. Một khi họ phụ và họ bỏ, tức là họ sẽ bỏ rơi lại. Thế cho đó, cho nên chúng ta là người Việt Nam đã ra đây rất khao khát lên đến giữa biển, muốn cầm cuốn sách giữa biển như vậy, không còn cuốn sách sách bói tương của mình. Nhưng mà bây giờ nói về chân lý, nói về nguồn gốc, nói về phần hồn, nói về sự đời đời bất diệt, hạnh phúc của chúng sanh tại tâm. Nhưng mà họ không biết hết. Cho nên chỉ chót này cho tôi cũng như anh em tôi tự động tu tới đó, họ phát tâm, họ đi nói lẻo lẻo bị chửi, rồi họ nói lẻo lẻo bị chửi, bắt buộc họ phải nói. Vì con đường này là con đường duy nhất để cứu rỗi con cuộc đời. Nhưng mà chúng ta nhân lực có hạn thì chúng ta làm cái khả năng của chúng ta, rồi mỗi người sẽ tiến ra, rồi sau này thế giới có thay đổi.
Con là khi nói đi
cái tâm ta là tâm, rồi bây giờ tôi đã thuyết qua mấy cung bằng gần đây để cho mọi người thấy rằng cảnh thái bình trong ta phải mau mau trở về cái cảnh thái bình và có cơ hội để trở về đảm đặt thay thì mọi người đã thấy rằng tất cả những người ở thế gian này mấy mươi tuổi rồi có được hay mỗi cả nhà cửa rồi cái tuổi tác nó hâm dọa phải ra đi đâu đây? Nếu tôi thiếu thanh tịnh tôi đi đâu tôi biết, tôi ở thế gian này trong bữa ăn mà tôi động loạn nhất thì cũng ai ngó tôi, mà tôi vui hòa với mọi người thì chắc tôi cũng có biểu hiện trong đó. Thì tôi thanh tịnh thì sau này tôi chết thì tôi cũng đi cái chỗ ngon lành chứ đâu có gì mà thiếu thốn. Đó là cái vốn căn bản, cái vốn bất diệt của chúng ta phải làm từ từ. Còn không tôi cũng làm. Tôi nhắc nhiều, tha thiết yêu cầu mọi người thấy họ hơn để đóng góp cho cái cảnh thanh bình. Cũng như cảnh của Thượng Đế đã dọn sẵn có nhà, có cửa, có nơi trú ẩn, như tư mà không chịu về. Cũng như mà ông cha già đã xây dựng sự nghiệp như căn nhà mông các con
như bạn sao bây giờ?
Mà nó là khoa học nguyên về tâm linh là cái mẹ Buddha quá anh vừa cái Việt Nam thì là cái vùng tao nhất quỷ, thì có một số hậu đến đó là mất. Thì anh em bạn đạo của con ở bên Adelaide nói là khi nào gặp thầy cũng xin thầy giải đáp cho cái đó, có việc quỷ gì ở trong đó. Mà chúng con theo dõi nhiều trên TV cũng có, trên báo chí cũng có, rồi những cuốn sách mà giải đáp thì bây giờ con thấy con gì luôn. Và ngay cả như ở tại Nam Úc này, ở tại Ma Quỳnh này, năm ngoái cách đây vài năm thì có những phóng viên hoặc gọi là UFO, có nghĩa là cái vật không xác định là cái gì. Nói cái đó thưa thầy, chúng ta thầy vậy đó,
tôi cũng không biết. Nhưng mà muốn biết cái đó phải qua lục bên địa tiên, địa tiên đã biết người ta làm mà. Dùng nào có hầm mở, dùng nào đi tới đó là bị hút mất luôn, tiêu luôn. Cái đó là những vị thần đang làm việc đó. Mình biết rõ cái địa thế đó phải qua bên địa tiên, tôi không có làm cái gì đó. Ông hỏi ông gì đó, gì ở Canada
lúc xong ra
là ông đó ông đi gì đó, ông đi với ví dụ như đó gì đó.
Nhưng mà ông có cái gì
đó, ông đó ông làm
chỉ biết ông đó thì do biết tây
có biết thơ qua bên Đại Trung đó,
thấm hiện đường Đại Trung,
thấm hiện đường cầu cơ hỏi cái gì thì cái gì tôi về tây đi Đại Trung này làm mấy ông đó cũng
vậy thì có cái địa chỉ khách mình được
thì tự không hỏi không biết cái chỗ nào cho nó đích xác.
Dạ, dạ.
Hỏi không biết nói vậy rồi hai anh ấy. Cái nào tôi biết tôi nói cái nào không biết thôi. Cái chuyện đó không phải chuyện của mình, mình cầu mong giải thoát mà còn trở lại chuyện nó làm gì nữa. Như cũng đi tìm hầm mỏ nhưng mà không, cái đó cũng như mấy anh tìm, như anh kêu tôi đi trở lại đó, tôi đi lục về cái chỗ hầm mỏ địa dư của địa thiên địa cô thiên cơ đó, nó có quả đồi chứ, có hết, mà không phải việc của mình, cũng biết được nhưng mà nó cũng sẵn, cái địa tây rõ rệt, người ta có cái nhiệm vụ thì người ta nghe địa tây dư rõ rệt hơn, nó phân tích rõ rệt.
Cũng như một quốc gia không làm được sự công bằng, lãnh đạo không hiểu sự công bằng, làm sao ban bố sự công bằng trên thế giới? Nào, bây giờ hiện tại trên thế giới này nhiều quốc gia cũng đang lãnh đạo nhưng không thiếu sự công bằng, để chỉ biết sung sướng cho gia tộc nó thôi, rồi người dân vẫn là đau khổ. Thì bản thể của chúng ta cũng vậy, chỉ biết phần hồn hưởng thụ thôi. Thấy kẻ tụi này làm gì thì tự nhiên cái bản thể nó đi. Một ngày kia, wow, tại sao ông đóng giàu đó mà giàu có quá mà bên nay ông bán thân bất toại. Tại vì dân ông khổ thì tê liệt luôn, tại vì ông không biết lo cho dân. Thấy không? Cái quốc gia cũng vậy, mà bản thể chúng ta cũng vậy. Còn ở đây chúng ta làm pháp luân hàng ngày, chúng ta đem thanh khí điển qua giải cho em dịu, cho toàn dân được hưởng cái ánh sáng hiện hữu của Thượng Đế, thì chắc rằng cái sự tê liệt của mọi cơ quan sẽ biến mất, thay vì nó sẽ bành trướng một ngày gần đây. À, tổ chức của cơ tăng vậy, cũng như một quốc gia, cái hậu quả nó sẽ xuất hiện. Nếu chủ nhân ông không lo cho nó thì chắc chắn là phải xuất hiện. Một nhà lãnh đạo không biết lo cho dân thì một ngày nào đó thì nước nó phải đau khổ. Đó là thật khổ. Bành trướng lớn ra thì thiên cơ. Cái một sự thật là chú giải trong cái tiểu thiên địa này, rồi chúng ta đem ra so sánh đi một quốc gia, rồi tìm hiểu sâu rộng trong quả địa cầu, mình thấy thương thiên cơ của Thượng Đế đã làm sẵn cho mọi người. Hả? Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái nào. Tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức nào. Bộ đầu chúng ta còn bấn loạn thì cơ tạng chúng ta hư hao. Cho nên người tu sẽ đem lại sự thái bình cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào, thiên cơ phải tiến triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng, đem lại thiên đà xuống thế gian. Mọi người tu ít chừng nào thì sẽ thấy rõ cái cảnh tối tăm sẽ xuất hiện quả đời tạo. Trong thời gian cấp bách sắp tới sẽ có vì lòng tham và mê muội mà thôi, không giải quyết. nó cho là văn minh và nó đã ôm lấy sự văn minh, nhưng mà nó bị kẹt cái văn minh tạm bợ chứ cái văn minh chân chánh không có. Đụng phải cái văn minh tạm bợ rồi tan rã, không có phát triển, cho nên nguy hại. Cho nên chúng ta tu không nên tu được. Tại sao những người tu ở đây chúng ta dòm đâu biết tu? Ông bận hippie cũng đi lung tung lái xe hơi, không có làm cái lễ như chùa chiền. Nhưng mà nó có cái chùa ở đây, nó biết liên kết trực tiếp đấng cha lành đó. Nó hiểu tội trạng của nó, nó phải ăn năn hối cải, nó thầm tu thầm tiến, tự sửa nó sự sửa. Nó bỏ cái trược mà nó lưu cái thanh. Mỗi ngày mình soi hồ, mình pháp luân là mình lưu thanh.
Cho nên người ta không hiểu cái thiên cơ sắp đặt, cái thời gian tính của bề trên, người thế gian không hiểu. Mình ôm lấy một cái đạo mà không phát triển nói cái đạo thì cái đạo đó phải bại. Còn cái pháp công phu của chúng ta không có tổ chức, cứ bên nay thì bên nay được sửa một chút, mai tu mai được sửa một chút, mà luôn luôn nó phải hộp thờ. Tại sao bắt phải hít cái thanh khí điển là tìm cái hộp thờ trong giờ phút này để mà sống, chứ không phải lấy cái cũ kỹ mà sống. Cho nên con người nó đi tới văn minh và thanh nhẹ hợp thờ thiên liêng của trời đất, chứ không phụng dưỡng một cá tánh nào. Thành ra không có lầm đường lạc lối, mà đi tới quốc gia nào, chỗ nào cũng tu được, mà giờ phút nào cũng là hành tiên được. Không phải đợi giờ phút tôi tới bàn thờ tôi mới tu được, không. Giờ phút nào trong tâm tôi chịu bằng lòng sửa tôi là tôi tu được. Còn không chịu không bằng lòng sửa tôi còn lạc hậu. Ông trời còn phải sửa mà, thấy không? Ông trời sửa rõ ràng Montreal hồi nào giờ có tuyết mà ông trời bây giờ ông sửa. Rồi ai tính đây, ai nói đây, ai giữ cũ kỹ được bây giờ? Ai ôm lấy cái cũ kỹ giữ được? Cái cũ kỹ không xài được, nhưng mà phải dùng cái hộp thờ, thấy không? Những kế hoạch này kia nó phải đổi hết, đổi cả con một cái kế hoạch cũng phải đổi vậy, thấy không? Ông trời ông cũng còn phải đổi, huống hồ gì con người làm sao giỏi hơn ông trời. Vì chúng ta đã kính chúa trời, kính cha mà không chịu làm đúng theo lời của cha muốn rồi làm sao được, thì mình bị thoái bộ không tiến nổi. Cho nên ở thế gian cái gì cũng lưu, cũng dành, cũng giữ, nhưng mà rốt cuộc rồi cái gì cũng không xài được.
Thế bây giờ đó, cả hai cái đó đều hư hết,
cũng không đúng. Bởi vì hai cái đang sử dụng khí giới, thì hai cái cũng như nhau à. Tự do ở cộng sản cũng như nhau à. Cộng sản thì sợ dân lật đổ chế độ gì, thì tự do cũng sợ cộng sản xâm chiếm. Thì hai chú cũng đang có một nghề một thôi à, giữ súng đạn để bảo vệ cái gì không biết à. Nói vậy đó, thấy không? Rồi sau này chiến tranh rồi, đau khổ rồi, mới thấy rằng khí giới không đem lại kết quả cho loài người. Bởi vì hai bên đang tiến tới đem lại sự công bằng cho loài người. Muốn ông cộng sản nói tôi đem thế giới tới đại đồng, ông tự do ông nói tôi tin Chúa tôi cũng đem tới thế giới tới đại đồng, nhưng mà rốt cuộc không có đại đồng và thiếu công bằng, vì khao khát sự công bằng. Lúc đó khí giới không còn giá trị nữa.
Thành ra cuối cùng đó
thì tôn giáo có giá trị,
và cái đó chính là sự quân bằng, quân bình.
Quân bình. Nhưng mà cái đó
nằm trong thanh
sau này bình. Những cái quốc gia trung lập, hoàn toàn trung lập, mà trong trung lập trong tu hành, mà trong cái thứ trung lập đó nó có những cái kỳ quan mà thế giới phải lưu ý và đến đó học hỏi, sẽ xuất hiện những cái kỳ quan mà thế giới sẽ đến đó học hỏi. Thì bây giờ mảnh đất chút xíu của Việt Nam, chuyện gì mà kéo tất cả những người văn minh đi tới đó làm cái gì?
Tất cả
nó có quyền năng gì? Có bánh đất không cần thiết. Tại sao kéo văn minh nhất thế giới phải để ý tới nó? Hỏi có một quốc gia nào siêu cường không lưu ý Việt Nam không? Tại sao? Ai buộc nó? Người Việt Nam buộc không phải? Cái gì buộc? Tụi nó đâu phải không?
Hay như là mấy tỷ người trong mấy chục năm nay đều nói chuyện Việt Nam không? Mà ai cũng chuyện Việt Nam là chuyện của mình. Ông giao hàng cũng chuyện Việt Nam là chuyện của tôi. Ông tổng thống thứ này cũng can thiệp vào Việt Nam, tổng thống thứ kia. hay là loài người nhắc đến chuyện Việt Nam đầu mua biển người
mà trong lúc đó dòm qua đồ thì thấy tại sao mình ngu cái thằng chút xíu đó.
Dạ, hay thiệt,
nó nhỏ nhất thế giới mà tại sao lui nó làm gì đổ bỏ, nhưng mà bỏ không được, thượng đế bắt nó phải hội tụ đủ tự do rồi, bây giờ phải hội tụ đủ cộng sản hợp tác rồi lúc đó nó mới nổi bật lên.
Dạ, đi đến một cái tổng hợp đề về lịch sử.
Sau này cộng sản cũng phải giúp mà quốc tự do cũng phải giúp Việt Nam, nó phải có cái bài toán rõ ràng như vậy nó mới lôi cuốn nữa. Nhưng mà cái đó là thượng đế định, không phải người phàm làm nổi. Sau này xong rồi mới có sự kỳ quan xuất ra, những sự thắc mắc của những người tu đây sẽ thấy, lúc đó ngài xuất hiện rồi. Thế bây giờ nói ai biết đấng cứu thế sẽ xuất hiện tại miền Nam, lúc đó mới thấy. Nói đâu người ta nghe lời đó
hả? Bây giờ bạch chỉ mới ra đời rồi.
Không cần xuống ống, nói đâu người ta nghe lời.
Nhưng mà chắc là
bây giờ bao nhiêu năm nay người ta đang cúng, đang lạy, đang quỳ trước đấng cứu thế, không bao giờ thấy được đấng cứu thế. Nhưng mà đi tới cực điểm tranh hùng rồi, đấng cứu thế xuất hiện là mọi người sẽ tới với ngài. Lòng hòa hội ở chỗ đó.
Còn có gì hỏi tiếp nữa?
Nó hỏi là trong một kỳ trước đó, thầy có nói là có người ở Việt Nam sống 1.600 năm. Thì trong trường hợp của người đó thì người ta như thế nào? Người ta nghĩa là trễ lại.
Không phải người đó ở Việt Nam, người đó ở Phúc Kiến, mình Trung Quốc. Cái đó là chúng tôi xuất hồn đi đến thăm người. Tôi với ông Tư hai người đồng đi. Người ta không có còn ăn mấy cốc như chúng ta nữa. Cho nên các bạn tu rồi các bạn cũng có cơ hội đi thăm cái chuyện thường. Chuyện đó là 110 tuổi ở Việt Nam, trên núi Thất Sơn, núi Cấm là mấy chỗ đó rất thường. Cũng có phải là không phải là khó sống tới 110 tuổi đâu. Bạch mày hả, lúc nào cũng tươi trẻ thì không có lo gì hết, không có bất kỳ gì mà phiền não á, họ sống trong thanh tịnh. Thì vì lẽ đó ngũ tạng họ không bị hư, thần kinh họ không bị hư, không có bị động loạn như những chúng ta ở đây. Nên chúng ta giảm động loạn như bây giờ nó mới giảm thọ, xài quá nó hư. Cho nên chúng ta tu ở đây cũng vậy, rồi lần lần các bạn sửa hạ trung thượng, rồi lần lần các bạn quên hết rồi. Khi mà các bạn bước quên rồi á, là cái mạng của các bạn này nó lại sống lâu hơn, ít có sử dụng vậy. Rồi từ đó các bạn sẽ coi thường tất cả mọi việc, không có cái gì khi mà khó khăn hết. Bởi vì người đời mau già là người đó luôn luôn giữ cái tánh thấy cái gì cũng quan trọng hết, thấy cái gì cũng quan hệ hết, thì con người nó mau già lắm. Nó lo âu mà nó không hiểu cách lo âu thì nó tự hủy hoại lấy nó mà thôi. Thì chúng ta biết thương yêu Chúa thì mọi việc Chúa an bài, chúng ta chấp nhận thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta trẻ mãi và không có già đâu. Cho nên chúng ta có thể so sánh người có thiền mặt nó khác, mà người không thiền thì mặt nó khác. Chút xíu đó là thấy có khác biệt rồi đó.
Cho nên một cuộc biến thiên động địa, chỉ có người thông suốt mà tự kiểm soát lấy được mình, người đó còn ngồi vững đây. Còn cái người mà kiểm soát không được mình, mê ngay. Cần một tiếng nổ động trời đó rồi sẽ mê. Còn chỉ có Phật tánh mới được vững, hồi sinh trong tức khắc. Cho nên mình tu này để dọn đường cái kỳ tới dữ dội, không phải tầm thường. Cho nên bất chấp gian lao trong cuộc hành trình, trong cái giờ thiền đó là mình đang đi, biết bao nhiêu sự trở ngại gian lao, bất chấp nó mới tiến hóa được. Nếu mà còn chấp không tiến hóa, phải bất chấp. Trong cái giờ thiền nó cứ ngồi đó thử thách ghê lắm, kinh khủng. Trước mình ngồi tiếng, mà bây giờ cái đĩa mình được xuất ra nó ngồi 15 phút.
Yeah.
Nhưng mà giá trị bằng một tiếng mà mình không hay.
Yeah.
Bởi vì mình xuất ra ngoài thôi cho nó hồi lại. Mình phải cố gắng từ đến đó để đi mãi. Thì đến đó 15 phút bằng cái này mấy tiếng. Sau này ta nháy con mắt bằng cái này thiền mấy tiếng đồng hồ. Chưa hiểu cái chuyện người ta hiểu. Thấy không? Cho nên thay đổi lạ thường. Mà con người văn minh lạ thường. Còn trước người ta nói một câu, nói hành, nói tỏi, nói này, nói kia, cũng nói về đạo pháp, nhưng mà người ta nói hành, nói tỏi. Mà mình mấy ngày mình chưa hiểu được. Có khi mấy tháng chưa hiểu. Và bây giờ họ vừa chọn là mình hiểu được. Thấy cái trình độ mình tiến hóa càng ngày càng thông minh thế. Cái khi mà vừa ta vừa xuất ngôn là mình biết rồi, là mình không có kẹt nữa. Thông rồi. Hãy chọn tới là mở, chọn tới là mở, chọn tới là thông. Nên tôi bằng đầu tu phải cho người ta biết là 6 tháng có một cuộc thi trong nội tâm. Mỗi 6 tháng, 3 kỳ, 3 năm trời, mỗi 6 tháng. Rồi tới 3 tháng, tới 1 tháng, tới 1 tuần, tới hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Lúc đó mới nhẹ nhàng. Mình hiểu chứ. Mình hiểu mình đang lên lớp. Mà cái lên lớp đó nó sẽ cho những người tới nó hỏi mình trả lời thông mình được. Trước thay vì mình trả lời không được. Mình thấy mình lên lớp ấy. Còn chưa lên lớp nó không có người tới hỏi mình đâu. Mình thấy mình kẹt hoài.
Có Hạ Ngôn nữa đi tới cực điểm thống khổ của loài người. Thì cái phần hồn nó mới trỗi dậy được. Cho nên nhờ cái Hạ Ngôn mà để tiến tới Thượng Ngôn. Đó. Nhờ cái cùng cực khổ não buồn rầu. Nó mới thấy đạo pháp là quý báu, nó mới chịu buông bỏ cái thật pháp. Hạ Ngôn mới đi ra hồi sát phạt. Một ngày chết quang chết uổng biết bao nhiêu trên thế giới.
Dạ thưa thầy, thầy mấy khóa trước thầy nói cơ trời đã chuyển. Như vậy tại sao thầy khuyến khích chúng con khuyên tiền để đóng để lập thành những cái thiền viện bự như vậy thầy? Như vậy trong vài năm nữa.
Cái này đâu có phải tôi khuyến khích đâu. Đối thừa tôi là anh mang tội. Tôi là một người đóng góp vô trong này chứ không phải là khuyến khích. Mà cái người khuyến khích đó là thằng Minh đó. Và nó muốn có cái nhà trên núi để thầy tới đây rồi giảng đạo cho mình nghe. Nó đóng ra đó chứ. Chứ đâu phải tôi đâu. Khởi đầu là ông Minh Trọc đó. Ông làm đó. Rồi ông chạy qua bên Tây, ông kêu người ta làm, chứ tôi không bao giờ tôi kêu người ta làm. Nhưng mà do sự phát tâm càng ngày càng lớn, tôi mới thấy rằng mọi người làm cái chuyện này không phải dễ làm. 5.000 mà làm không mua nhà. Anh Đạt là người thứ nhất sợ lắm. Tôi dính cái Minh Hòa, tôi sợ cái này lắm. Đó, thấy không? Tôi đâu có khuyến khích. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì mọi người phát tâm, tôi nói thôi được, để cho mọi người phát tâm thế nào, có thể Thượng Đế có chứng không? Thượng Đế chứng thì Thượng Đế ban một cái chỗ để cho tôi nói pháp rành mạch cho mọi người nghe. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ duyên đến đây là các bạn hưởng mọi sự rành mạch, từ điển mở trí mở tâm. Không phải như hồi xưa nữa đâu. Hồi xưa tôi đi nhà này, rồi ít ngày nó xúc tôi đi nhà nọ. Tôi như thùng rác đi đổ cùng hết khắp thế giới. Đá như đá banh. Bây giờ có cái chỗ để cho các bạn chiêm ngưỡng và thực hành. Và thấy rõ chân lý trong tâm của các bạn. Và các bạn là tôi, không còn sai biệt nữa. Nó khác hơn hồi xưa. Cho nên cái cơ đồ tâm linh này không phải người nào muốn được đâu. Không phải tôi khuyến khích người ta làm, nhưng mà sự phát tâm là sức mạnh của Thượng Đế. Bây giờ Thượng Đế đem tôi về đây trưng dụng và bỏ tù trong cái phòng đó và nói chuyện cho các bạn nghe thôi, chứ không có làm gì hơn hết. Không phải cái chuyện vụ lợi cá nhân của chính tôi. Tôi cũng đóng góp, tôi có phần hùng trong này tôi mới được ở đây. Ông chủ tịch này ông biết mà, phải không? Đó. Cho nên tất cả chúng ta là thấy của cải của ông trời rõ ràng, không phải của cải của ta. Nếu mọi người không phát tâm thì chúng ta không có căn nhà. Cho nên các bạn học ở đây rồi, các bạn trở về gia đình các bạn phải thương yêu mọi người. Có thương yêu mới có sự phát tâm.
Có thương yêu mới có sự phát triển. Thấy chưa? Gia đình lục đục không biết thương yêu nhau, có làm bạc tỷ đi nữa rốt cuộc rồi chỉ đâm chém nhau mà chết thôi, không làm gì được. Các bạn hiểu chỗ này. Tiền của ông trời, của thiên trả địa, muốn lấy lại lúc nào cũng được. Các bạn nhớ câu này. Chúng ta ở Việt Nam rồi đã dành dụng bao nhiêu lượng vàng, mặt nào ở đây cũng có máu, có máu hết. Bao nhiêu lượng vàng rốt cuộc ông lấy cái rọc cũng còn xu nào. Thấy không? Đó, cho nên tôi hồi trước ở Việt Nam là bà Tám không có cho tôi biết, bà để dành được mớ đó cùng ta cũng lấy mất. Còn cho tôi thì tôi đã làm phước nhiều lắm rồi, chia cho mọi người. Tôi thấy rằng tôi đến đây với bàn tay không rồi tôi rề, tôi phải đi ra với bàn tay không tôi mới nhẹ nhàng. Không có cái gì của tôi hết. Ra đây các bạn kính yêu cho tôi cái áo bẩn, cái quần bẩn, đôi giày bẩn, chứ tôi cũng chưa có sắm sửa gì cho tôi hết. Vì tôi có làm gì đâu, chỉ kẹt về cái chuyện tu hành thôi. Chứ tôi tính ra đây tôi mở gara dặn bù lon sống ngày hai buổi được rồi, tôi biết sửa máy mà. Cho nên tôi sống, bạn là tôi là bạn. Cho tôi ăn miếng cơm chay như vậy mà phục vụ cái gì tôi cũng làm hết. Nói hết, nói là tôi làm liền, nói là tôi làm liền. Để tôi trả ăn một trả mười, không có dám ăn bám của các bạn đâu. Đừng có lo sợ vấn đề. Tôi không có tổ chức và không có quyên tiền mọi người để nuôi tôi được. Không. Tôi sau mấy tuổi tôi còn đi làm được kiếm cơm mà. Tôi nhờ cái chăm cứu tôi đi trị bệnh, tôi mới có dư tiền để tôi ăn. Ăn ngày ít đồng có cái gì đâu. Phải không? Lại nên thầy, nhiều người không hiểu. Nói cơ trời đến. Tại sao lập cái này? Cơ trời đến chúng ta phải cho người mọi người biết. Nhưng mà không có phương tiện làm sao cho họ biết. Để họ tự đi. Họ tự thức. Họ trở về với ông trời. Và họ không còn bơ vơ. Và không còn nghèo nàn trong tâm thức nữa. Chính thấy họ là chủ con của cả càn khôn vũ trụ. Không bị lệ thuộc. Ông chủ nhỏ nhỏ này cũng lớn lắm. Mang cái xác phàm này là tiểu thiên địa. Ở ngoài trời có gì trong bạn con ấy. Không có thiếu một món gì. Có quyền năng đầy đủ. Nhưng mà tại vì mình mê muội tâm tối sợ sệt, rồi mình bỏ mình, bỏ ngôi vị, chứ không ai cướp ngôi vị của các bạn hết. Các bạn là người bỏ ngôi vị. Còn tiền bạc của ông trời này các bạn có dành dụm bao nhiêu đi nữa, một ngày nào đó trắng tay trả lại rồi ra đi mà thôi. Của thiên trả địa là vậy.
Làm cho ông trời khóc một lần khóc nữa mà. Để khăn nhẹ nó khóc chảy ướt hết. Không phải khóc hô hô như vậy. Cứ chảy ướt hết cái khăn. Nữa ngày. Tôi thử đủ thứ. Khi mà cha khóc được thuộc cô lét anh cũng khóc. Làm gì cũng phá đủ thứ. Cũng khóc.
Ông trời khóc rồi khác.
Thuộc cô lét cũng khóc. Chỉ cái giờ thấp giờ mấy giờ thôi, mấy giờ thấp. Thấp mưa rửa cằn. Người ta cười ơi, anh chưa nghe cười. Cười lá thường không phải. Cười mà cắt chiếu chiếu. Nhiều cái chuyện. Bình nhiên thanh đức. Tóc tim được khỏe. Tóc người xóa lưng rồi. Thấy không? Cho nên bên trên mới kêu học tu. Cấp người không còn nữa, còn ma phải tiêu luôn. À, địa tiên còn tiêu, thiên tiên được. Nhưng mà kỳ này không biết tiền tiên hạn có địa tiên, mà địa tiên nó bàn ngôn thì tiêu luôn. Nó xóa hết rồi. Lọc mà. Rồi được chết nhiều cái, không thể nói được. Tưởng ông cả đã. Trời đã vì kia cho hay trước bao nhiêu năm rồi. Tạ lắm, chịu tu, chịu sửa, phải chịu. Chết la liệt rồi còn là được sống. Còn là hồi sinh rồi còn là đi luôn. Tạ đã được. Nằm chung một đấm, ngọt rồi, đứng dậy được. Tiền, tiền cái này là về tới Phật.
sự căng động đó mình trụ quá thì mùa nào cũng đẹp gì. Còn những người mà còn trụ ở đây đã thấy đẹp. Ở đây còn ở đây mình ngã đi mau thấy đậu cả nó càng không hôn mê hết, thay đổi hôn mê hết. Truyền giải là chỉ truyền điểm mà mình chú trọng cái điểm này mình tiếp thu được nên mau tại vì mà người có tâm tu tu cho ra
à. Cái từ bi là tha thứ mọi việc để cho cái trí chúng ta nó càng ngày càng sáng suốt lên thêm. Làm cái việc hòa hợp với càn khôn vũ trụ, không làm việc eo hẹp. Thay vì sự suy tư nhỏ mọn, nhưng mà chúng ta suy tư sự siêu cao siêu hơn. Cái trí nó mở. Mà trí mở càng sáng suốt, càng hiểu mọi sự việc bề trái như bề mặt. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Trong trượt có thanh, trong thanh có trượt. Chúng ta hiểu trong ác có thiện, mà trong thiện có ác. Phải hiểu rõ trong thiện mà tại sao có ác. Bề mặt ở ngoài họ làm thiện, nhưng mà trong tâm họ đưa ta đi tới chỗ chết. Trong thiện có ác, mà trong ác có thiện. Trong lúc họ chửi mình mà giúp mình tiến. Phải hiểu cái đó. Ông trời giúp, có khi giúp dê mình, và có khi đánh đập mình. Đánh đập mình là gì? Thiên tai là đánh đập đó. Nóng lạnh bất thường là đánh đập đó. Cho một giây phút điều hòa cho ta cũng ông trời. Nhưng mà điều hòa nhiều cũng là đưa chứ đi tới chỗ tai hại. Trong cái thiện nó có ác ở chỗ đó, mà trong ác nó có thiện. Thấy không? Trong sự khắc khe kia nó là đi tới sự ổn định ở tương lai. À, khi mà chúng ta hiểu được bề trái như bề mặt là con người đó mới dũng. Dũng là tôi biết được việc đó, tôi phải thực thi việc đó. Tôi rõ bề mặt như bề trái, tôi mới thực thi điều đó, là tôi dũng. Trong lúc người ta không dám làm bởi vì người ta không thấy bề trái, mà tôi dám làm vì tôi cứu rỗi hai mặt, thiện như ác tôi đều cứu rỗi, thì tôi mới làm được. Cho nên thực hiện bi trí dũng là chỗ đó. Còn muốn thực hiện cho lục căn lục trần thì phải học cái nhẫn trước. Nếu chủ nhân ông không nhẫn thì lục căn lục trần đâu có nghe theo. À, cho nên đòi hỏi sự thiền để đạt tới nhẫn thanh tịnh thì lục căn lục trần nó mới phục lụy. Chủ nhân ông chịu tu thì nó phải tu, bởi vì nó nương tựa dưới sự sống của chủ nhân ông và dưới sự trách nhiệm của chủ nhân ông. Thấy không? Mà nếu chủ nhân ông không chịu tu thì làm sao điều khiển được lục căn lục trần? Mà chủ nhân ông chịu tu thì lục căn lục trần sẽ sáng suốt và tiến theo. Thấy không? Thì nó cách nghĩa như vậy đó. Để hiểu và thực hiện bi trí dũng.
Phật nhập niết bàn thì bị kẹt trong thanh, ở lại thanh, ở lại đó. Nhưng mà trong cái cơ duyên này, cha trời sẽ chuyển đem cái thanh xuống đây thử lại. Nhưng các ngài đã có cơ hội để thử lại. Nhưng mà ngài cũng phải xuống để học cho nó trọn. Để trọn chân lý. Đâu sao ngài đã thanh rồi thì trở lại thanh có ăn chung gì đối với ngài. Nhưng mà phải như vậy. Phải hành trì, cái luật hành trì nó như vậy. Nó mới trọn vẹn chân lý. Thế thì hồi nào giờ Phật nói trong không có, trong có không. Nhưng bây giờ phải bắt Phật thử, bảo đảm hơn chứ. Nhưng mà cái cuộc hành trình của chư vị đó xuống thử rồi qua đi cầu tinh tấn và tốt đẹp hơn. Cũng nhờ quý ngài đó mới có một cơ hội tốt cho nhân sinh. Một cái việc gì bề trên làm thì nó có thỏa thuận trời đất đồng ý chứ không có sự ràng buộc. Nhưng mà từ nó ý thức rồi nó sẽ thành ra. Phật vương là mặt người nhưng mà tâm Phật. bậc lãnh đạo phải tâm Phật tâm. Phật tâm ngài đầy đủ rồi, ngài không có thiếu cái gì để đi bố thí cho chúng sanh, cho nhân dân. Thì ngài lấy cái không tham làm cái dũng tại thế, không còn mang cái tham tâm mà gây cho nhân dân điêu linh thông khổ. Ngài lấy cái không tham cứu độ, chứ từ bi mất cảm động nhân dân, và nhân dân mới tự kiểm tự tiên được. Chứ không phải rằng rằng rõ vật khí giới mình chiến thắng được, nhưng mà vẫn từ bi lấy tình thương và đạo đức là khi giới mới chiến thắng và cứu giúp muôn loài cả. Sau này sự phồn thịnh của một quốc gia là phồn thịnh của nội tâm của mọi người dân trước, nhiên hậu mới có sự phồn thịnh của vật chất. Nên sau này vật chất và tinh thần đi trước, tâm hồn đi trước, nó phải đi đôi lượt. Thành ra nó đẹp và nó bảo thủ thiên nhiên, cảnh vật hữu tình, chứ không phải như cảnh vật bây giờ.
À, mình đặt luật này kia kia nọ hại lung tung hết chính mình thôi. Mình chỉ có cái tinh thần xây dựng ảnh hưởng, cái đó là quan trọng. Cho nên chúng ta tu tu ngay cơ quan lãnh đạo, lấy cái bộ đầu. Bộ đầu phải tu trước rồi ngũ tạng mới tu sau. Bộ đầu không biết tu, ngũ tạng không tu được, chắc chắn là vậy. Cho nên nghĩa là kêu dân hoạt động nhưng mà lãnh đạo không làm thì nước ta phải suy rồi. À, lãnh đạo hưởng thụ thì dân hoạt động đâu có được, mất sự công bằng. À, cho nên chúng ta tu ở đây là thấy rõ thống nhất đoàn kết công bằng từ bộ đầu ngũ tạng tay chân. Đó là nó thể hiện cho một quốc gia, thể hiện cho một môi trường kinh tế, chính trị, quân sự. Biết cái đó là biết cái thế nguyên kinh để đi tới. À, mình có một cái thế đứng rõ rệt và mình có cái sự nguyên chuyển trong nội tâm không ngừng. À, mình có một kinh tế sáng suốt, khai mở, phát triển nơi nơi thì cái quốc gia đó nó mới yên đẹp, cái nước đó mới phồn thịnh. Người lãnh đạo phải học cái khóa đó, chính bản thân họ là quốc gia, bản thân họ là chính trị, bản thân họ là quân sự, bản thân họ là kinh tế. Đó, mới thấy rõ bản thân họ là năm châu luôn nữa, mới là một người sáng suốt. Cho nên dồn qua bao nhiêu thế kỷ, những nhà lãnh đạo chưa có được ý thức đó, thành ra bị thất bại mãi mãi vì sư ngăn chặn ganh tị lẫn nhau. Mà những cái mạch đó là cái mạch thuộc về thanh điển ngũ hành, về điển ngũ hành thanh điển của chư tiên ở bề trên. Nhưng mà người phàm làm sao chặn được những mấy cái mạch đó, không nhận được mấy cái việc đó, cho nên bùng ra cái thất bại. Nhưng mà kế hoạch hồi làm ra rất hay, thảo ra rất đúng, nhưng mà giờ phút đó là thôi, không hiểu tại sao thất bại. Cho nên nhiều nhà lãnh đạo thất bại rồi đi ra xứ ngoài 5-6 tháng cũng chưa hiểu được cái sự sai lầm của mình. Và trong lúc mình xét rất đúng mà tại sao sai? À, tại vì mình không chịu hòa hợp với chư thiên, mình thiếu tu. Cái ghế hiện tại mình đang ngồi là ai bầu? Là chư thiên bầu, địa thiên bầu, chứ không phải người phàm bầu. Thấy những người phàm dẫn động ào chứ phục chứ, cái rốt cuộc quyết định ở bên trên. À, cho nên người đào dòm nó chú chạy, ông tổng thắng này cạnh tranh với ông tổng thắng kia, tôi đoán chắc chắn cái này là ông này thắng, mà rốt cuộc thấy cái ông thua ông lại thắng. Cho nên nhiều người đã thấy được cái kinh nghiệm đó, cho nên mình phải lấy cái số quân bình, mình phải luyện, mình phải tu về cái đạo cho nó quân bình tư tưởng, thì lúc đó tự nhiên nó phải rơi vào trong cái gây lành đạo. Mình bây giờ chư tiên chư Phật phong mình, còn nếu mình chưa được quân bình không bao giờ mình lãnh đạo được. Cứ trí mình thiếu sáng suốt thì ông trời đâu có dùng cái thằng thiếu sáng suốt, thấy không? Bởi vì cái sự cạnh tranh tốc độ tinh vi của nó, nhưng mà nó là giả tâm thì không có tính cho nó. Mà cái cạnh tranh tốc độ của nó mà lại thể hiện trong thực tâm thì tự nhiên nó phải đậu rồi. Cho nên những người lãnh đạo mà chịu tu rồi thì quay đầu về mấy hồn đâu có khó khăn.
Vì Phật là kêu cái luồng điển đen, và cái điển đen là thâu ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, và phóng ra tất cả không bị thay đổi. Đó là nắm bầu điển âm dương, đó là ngọc quan thượng đế vô cực đại chúng con nắm hết. Khi mà ngài thâu âm dương rồi á thì Việt Nam mới thay đổi, thì lúc đó là chết nhiều. Cho nên càng cao là quan càng mễ quan, sợ quan, ở đời nó vậy đó, phải không? Càng tu cao thì càng thấy mình nặng, mình phải nể chúng ta. Cho nên cái lễ nghi đi lên trên nó khó, so sánh với người phàm, làm cái lễ của người phàm không có cái gì đâu. Còn cái lễ bên trên nó khó khăn hơn, gắt hơn. Nhưng mà do trình độ nó có nó mới làm gắt hơn. Còn trình độ không có làm sao mà kêu nó làm lễ nghi tốt được. Cũng như cái ông đánh cá mà kêu ông thủ lễ làm sao ông thủ được, thấy không? Không thế nào ông thủ được. Sống thì ở trong cái cảnh đó là chỉ có chung một, nhưng mà mỗi phần một, nó trụ trì riêng biệt của nó. Mỗi người có một cái cảnh, nhưng mà không khí cũng tương hoài vậy thôi. Cái nơi kêu bằng người nặng dồn thì không có, mà người nhẹ thì thấy có cảnh đàng hoàng. Phải nói phải phân biệt như vậy. Cái người nhẹ cực thanh thì nó phải thấy rõ có cảnh, có nơi an nghỉ, niết bàn mà. Nhưng mà cái đó nó hoàn toàn là thanh khí. Cho nên những ông Phật đang kẹt trong thanh khí là không có bao giờ muốn trở ra ngoài cho dơ bẩn. Cũng như một người ngủ trong air conditioner không có muốn đi ra ngoài nắng như vậy. Nó hiểu chỗ đó không? Nó cũng sống như nhưng mà nó ở một cái chỗ biệt lập. Cho nên Đức Ngọc Hoàng sáng suốt, Chúa sáng suốt nói rằng nó đang ở tù trong thanh. Nó thằng Phật đang ở tù trong thanh. Ai dám nói cái câu đó? Nhưng mà Đức Ngọc Hoàng dám nói rằng thằng Phật đang ở tù trong thanh vì nó thích. Bây giờ cái kỳ này mà biến đổi của vũ trụ thì mấy ông đã phải xuống. Mà bây giờ cũng bắt đầu đã có rồi. Ở Việt Nam cũng có nhiều vị Phật bắt đầu. Có người từ con nít lên, và có người chết 4-5 lần rồi cũng bắt đầu thu cái phần điển ra xuống. Sắp lần lần.
Cho nên tại sao người Việt Nam nghèo khổ ghê lắm, tù trên núi khổ cực, mày dám chê mấy người Tây, chê luôn cả thằng Mỹ nữa, làm tàn đôi lên đôi xuống mà chê Mỹ. Mỹ ta mở huệ ta thấy mấy cái ông ở trên núi bây giờ đó, ngay ở Việt Nam bây giờ chê thằng Mỹ, chê thằng Tây, sau này tụi nó sẽ đi tới xin ăn ở nhà ta, nói dễ đó. Mình phải mấy ông nó nói dốc không?
Nhưng mà sau này sẽ có,
vì người ta thấy và ta đã tiến qua trong cái cảnh đó,
ta đi trước.
Còn những người này bị lệ thuộc bởi bốn giới này, bị lôi cuốn bổng bốn cái giới này, bởi con mắt, bởi lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng. Cho nên con thấy gầm tay nó chịu dữ lắm, gầm Mỹ nó chịu cùng dữ lắm, nó kẹt trong lý luận đấy không. Còn mình lo tu ở trong cái thức, cái này mới kêu là biết cái nguyên lai bổn tánh rồi mới trở về nguồn cội được.
Còn mấy cái ông kia bị lưu lạc khắp thế giới. Nên người ta thấy rõ từng tuổi này sau này khổ lắm. Cho nên mấy ông Việt Nam áo lành không có mà ông dám nói vậy. Tôi trên núi khổ lắm. Ghế chấp đầy mình nhưng mà tôi không
chấp. Giọng đi bên trong. Chứ
sao? Không là khoa học quyền bí. Khoa học mà không thiết qua không rời mó được. Kêu bằng cái khoa học quyền bí. Thấy không? Còn cái đây là cái khoa học vật chất. Cái tivi này là khoa học vật chất. Mình thấy rõ không? Xác mình là cũng khoa học vật chất. Mà tâm mình mới là khoa học quyền bí. Thấy rõ. Cho nên các con đang học cái khóa khoa học quyền bí. Chứ không có thua kỹ sư thời đại đâu. Ráng tu đi. Ông Tám nói rồi các con nghe.
Không có học quyền bí. Không có học vật chất.
Cho nên học mà thường đến chăm bon rồi là ngon lành, không có sai đâu.
Nói là nghe cũng phải có đó là đủ. Đã đủ rồi em lười biếng xuống lại thôi. Có ai cái xuống lên mọi lúc nào nhắm mắt rước ở đây nó lên thì mình trên mình kia soi họ ta tiêu thập kim điện soi lâu trong
à, hồi xưa cũng có mà cho nên mấy ai phát giác được cái đó cho những người tu thiền giác mới thấy rõ rằng cái quy luật của ông trời có và cái gì ngài nắm và ngài đưa là được còn không đưa không làm được ngài rút là tiêu tới giờ phút ngài rút rồi á. Rút ấn rồi, thâu ấn rồi, ai làm cái gì, 1 triệu cái kế hoạch cũng không có thành. Mà giờ ngài trao thì làm sơ sơ cái gì cũng thành hết. À, chính chúng ta là người Việt Nam, và đã thấy rõ tình thế ở Việt Nam, thấy cả thiên cơ rõ rệt. Phong phú nhất là người Việt Nam, biết kinh sách, biết sanh truyền, biết tu thiền để luận xét từ ly từ tí của ông trời. Thì càng luận xét thì càng rõ ngài nhiều hơn. Cho nên nhiều người mất tâm linh qua ông trời không có kilo nào. Nó đâu có sợ ông trời. Nhưng mà một ngày nào đó xuống địa ngục nó ngồi đó, cái ông đó, ông Vua Diêm Vương cũng là ông trời chứ không phải tầm thường. Cũng là ngài. Tới hồi mà hạch hỏi rồi nó mới biết là ông trời xử nó. Chứ bây giờ nó nói ông trời mà làm gì tao được. Tao muốn làm gì tao làm ha. Rồi tới ngày đó nó sẽ đi. Nó sẽ hiểu. Cho nên khi mà lật lá bài lên mới biết ăn thua. Chứ bây giờ không biết được. Không người nào biết được. Nói vậy đó. Mình tu bây giờ không biết lấy cái danh từ gì ở thế gian hỏi. Lấy cờ bạc mà nói lật lá bài lên biết ăn thua. Nói vậy đó. Có định hết. Nó định hết tới cái mấy trăm năm nó phải thay đổi. 600 năm nó phải thay đổi. Nó thay đổi. Mà chỉ Việt Nam là bị thay đổi nhiều nhất thôi. Nhưng mà đó là cái cơ sàn sảy thanh lọc để dọn đất rước người hiền mà thôi. Chứ không có chỗ nào mà bằng Việt Nam hết. Khắp thế giới không phải quy định ở người Việt, ở tại Việt Nam, nhưng mà bất cả tất cả những người nào ở trên thế giới mà được ngài chọn thì giờ phút đó phải chuyển về. Mà sự săn thuốc tự nhiên của người đó nó phải gia tăng. Mà nó thấy nó không còn bệnh hoạn mà nó thấy hưng thú, dù nó nằm trên giường nó rên hu 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 vậy để tránh cái nạn cho nó. Nhưng mà tới ngày dùng rồi thì nó mạnh khù như một kẻ thơ, không có gì đó. Dù có những người đang giam ở trong khám tối bây giờ, nhưng mà khi ngài chỉ định rồi thì nó ra nó mạnh khù chứ nó không có bệnh hoạn gì hết. Thì lúc đó nó mới tin ông trời và nó làm việc cho ông trời. Còn ngài không cho thì uống thuốc gì cũng hết mà cứ bệnh hoài, cứ nằm lù khu hoài. Năm này tới năm kia làm vạn sự bất thành mà cơm thấy không có ăn rồi cũng có ăn. Cứ vậy hoài chờ ngày mà cái lệnh của ngài ra thôi. Nó có những một số người vậy, đây bây giờ đang vậy, đang nằm vậy. Không làm gì được. Có tay có chân như cục tay cục chân mà có miệng như câm. Rồi tới ngày này ngày cần là mở ra là nó đầy đủ trí tuệ sáng suốt.